This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giữ và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến Tiến Dũng một buổi sáng thứ hai đầu tuần, đầu tháng, đầu năm.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm sáng thứ hai đầu tuần, ngày thứ hai của năm 2023. Và cũng là cái show đầu tiên Tiến Dũng làm trong năm 2023. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Năm mới có gì mới không anh?
Dũng Nghiêm khỏe thì năm mới chưa thấy có gì mới. Tiến Dũng có gì mới không?
Thấy trước mắt là buổi sáng lại mới luôn, rất là đẹp. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay thì đóng cửa, nhưng mà Tiến Dũng sẽ recap lại những cái gì mà họ đóng cửa vào chiều thứ sáu cho quý vị. Sáng hôm nay thì cái thưa quý vị, thị trường khoán thì Dũng xin nhắc lại là hôm nay thị trường chứng khoán đóng cửa, nên Dũng gửi vị những con số này là vào chiều thứ sáu. Thứ sáu tuần rồi, những ngày cuối năm khi mà thị trường chứng khoán đóng cửa thì nó không có đẹp, cái thưa quý vị. Và Dũng tin rằng ngày mai khởi sắc thường thường đầu năm thì thị trường chứng khoán đa số hầu như là màu xanh, đa số là như vậy. Nhưng mà chiều thứ sáu ngày cuối năm thì Dow Jones giảm 73 điểm, 33.147 điểm, Nasdaq thì giảm 9 điểm, 3.839 điểm. S&P 500 giảm 9 điểm, chứ rồi là 3.839 điểm. Nasdaq giảm 11 điểm, 10.466 điểm. Dầu thô hôm nay là chính xác. Dầu thô thì hôm nay, sáng hôm nay thì đang lên 25 xu, 8 triệu đồng 51 xu trong thùng dầu thô. Vàng cũng là con số đang active. Hiện tại một ao vàng lên 3 đồng 90 xu, 1.830 triệu đồng 10 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Và lãi suất 30 năm 10 năm thì 30 năm và 15 năm thì giống như vậy. 15 năm là 5.95, tức là hôm thứ sáu nó lên một chút xíu rồi. 30 năm là 6.59. Đây là những con số nó lên, trước đó thì con số này nó lên khoảng chừng 0.5%. Vàng ở Việt Nam thì mua vào là 66 triệu, bán ra là 67 triệu chẵn cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Tí Dũng gửi bản tin rằng đôi khi gọi là không phải người Việt mà tất cả những cái người nào cũng vậy trên toàn thế giới. Chúng ta mất một số tiền, đối với vị đi, tôi hỏi vị đầu năm, khi mà chúng ta mất một số tiền nào đó, đối với vị bao nhiêu là lớn? Có nhiều người mất 10 đồng, họ cảm thấy tiếc. Có nhiều người mất 1 đồng, họ cũng cảm thấy tiếc, nhưng mà cái tiếc nối đó nó khác nhau trong mỗi trường hợp. Chẳng hạn như bây giờ Tí Dũng mất 10 đồng, khi mà Dũng đi bộ mất 10 đồng thì Dũng thấy tiếc 10. Nhưng mà Dũng mua một món hàng đó 5 đồng mà qua bên kia nó bán có 2 đồng thì Dũng tiếc 20 lần. Tức là mình thấy tại sao mình bị lừa. Khi mà mình cái đồng tiền nó mất bình thường thì mình nghĩ là đó cái số xui nó mất, thì gọi là có nhiều người họ dùng cái từ mà an ủi đó là của đi. Còn có nhiều người thì mất 10 đồng thôi, gọi là tiền mất thì gọi là gì ta, không biết dùng cái từ gì khác, nhưng mà gọi như là đã mất rồi thôi bỏ đi. Có những người mà bị mất cái cách khác, tức là trong chúng ta đáp ứng theo tùy cái trường hợp. Như tôi nói đó là cái cảm giác của mình khi mất tiền thôi, còn bao nhiêu mà đối với vị là cảm thấy tiếc nuối. Anh chàng Elon Musk này, chúng ta biết là anh mất bao nhiêu tiền trong năm rồi không? 200 tỷ, không phải 200 triệu nha, 1 tỷ là 1.000 triệu, mà anh chàng này mất đến 200.000 triệu, tức là 200 tỷ. Số tiền của anh, tổng số là cái access của anh, là cái worth của anh, là cái số tiền mà anh có, không có tính hạn sử là 1.700 tỷ lần. Nhưng mà tổng số tiền access của company của anh á là 1.700 tỷ, nhưng mà riêng với cá nhân anh có tiền đó là anh có khoảng 340 tỷ. Mất một cái rẹt xuống một cái, bây giờ trên tổng số anh còn khoảng 137 tỷ, mất 200 tỷ. Wow! Nhưng mà anh chàng này thấy lúc nào lên những cái cơ quan truyền thông họp báo anh đều cười vui vẻ, đúng không? Anh này giống như là, đối với anh chàng này tôi thấy là nó hơi lạ là tiền đối với anh không là phải quan trọng, nhưng mà anh những cái sự cuộc, những cái chương trình hay là những cái về cái business đó, những cái đầu óc về về business đó, nó có những cái out the box rất là kinh dị, các quý vị, phải không? Và anh chàng này mới 51 tuổi thôi nha, 51 tuổi mất 200.000 triệu, nói chúng ta nghe dễ sợ. 1 triệu á, nói về Hoa Kỳ đó là nằm trong cái giới là 1%, trong hơn 300 triệu dân chỉ có khoảng 30 triệu người là có một từ 1 triệu trở lên, tức là 1% trong cái số tổng số như vậy. Thì chúng ta tưởng tượng anh chàng này mất đến 200.000 tỷ, it's nothing, các quý vị. Đối với anh chàng này thì vẫn cái số tiền anh có thì vẫn đứng sau Jeff Bezos hiện tại bây giờ. Và Tesla thì stock cũng thấy rằng đến năm nay hiện tại ngay giờ phút này thì nó xuống đến 65% cái cổ phiếu của Tesla, các quý vị. Nhưng mà chút xíu phần cuối thì tôi sẽ nói về mostly, đa hầu hết là về cái bản tin về EV, tức là electric vehicle. Frontier Airlines là một trong những hãng hàng không thì cũng cho rằng nó tệ nhất, nhiều người phàn nàn nhất, nhiều cái gần như là scam hết thôi, hay là nói chung ra là anh chàng này rất là tệ. Sáng hôm thứ Bảy, tức là ngày hôm kia, có một cuộc phỏng vấn với CNN. Chúng ta biết là khi một cái công ty nào cũng vậy, họ muốn đưa ra một cái thông điệp nào đó thì bắt buộc họ phải cần những cái cơ quan truyền thông, họ phải trả tiền cho cái cơ quan truyền thông đó đến, là nói chung người ta gọi là cái cuộc họp báo đi ha, đến để họ address một cái thông điệp nào đó. Thì Frontier Airlines đã có một cuộc họp báo với CNN hôm thứ Bảy. Thì họ nói như thế này: bắt đầu năm của ngày 2023, quý vị nào muốn contact với lại Frontier Airlines thì quý vị làm ơn đi qua đường về digital. Tức là chúng ta có thể vào website của họ gửi email, chúng ta có thể vào chat, live chat, những cái cách nào đó để liên lạc với lại Frontier Airlines, nhưng mà no more phone call. Tí dụng đặt cái câu hỏi, tự mình đặt rằng có thể cái hãng hàng không này bị complain chửi nhiều quá đi, người ta la lối quá đi, nên khi cái người mà customer service đó họ sợ quá, họ không muốn ngồi đây mà nghe customer chửi nữa, các quý vị. Ở đây làm ơn tôi không, tức là nó gọi là bây giờ fully digital communication, đơn giản dịch như thế này: hôm bây giờ trở đi chúng tôi không dùng điện thoại nói chuyện quý vị nữa, chúng tôi dùng tất cả mọi thứ qua WhatsApp, chẳng hạn như ta dùng cái app của Frontier Airlines, chúng ta dùng cái email, chúng ta dùng về chat online, vân vân. Còn ngoài ra call là chúng tôi không bắt nữa. Ví dụ biết sau cái chương trình mà 599 đồng rồi đến 799 đồng cho một whole năm, ví dụ có gửi bản tin này rồi, nó ồ hôm nay là, nhưng mà ví dụ không có biết rằng nó tệ như vậy. Tức là họ pop một cái, nhiều người share với nhau là Southwest Airlines, tôi nhớ là khoảng 2 tháng trước đã ra một cái gọi là một cái chương trình khuyến mãi đặc biệt 599 đồng, bay trọn một năm bất cứ ngày nào ta muốn. Nhưng mà sau đó có những cái restrict under, tức là chúng ta đi ở đời đạo không biết trong nước Mỹ, ok, chúng ta phải book trước chỉ 24 tiếng thôi. Chẳng hạn như giờ ví dụ muốn đi bây giờ đơn giản là ngày mai muốn đi gì thì hôm nay thì book nè. Còn bút trước ngày hôm qua là không được. Tức là bút trước chỉ trong vòng 24 tiếng thôi. Chúng ta bút trước 2 ngày không được, bút trước 3 ngày không được, 1 tháng được, 3 tháng được, chỉ cần 24 tiếng trước. Tức là đôi khi có thì chúng ta đi, còn không có chúng ta không được đi, là chúng ta phải chờ. Nên cái trường hợp đó nhiều người nói rằng wow, nếu vậy thì tôi có business rồi sao? Hay tôi đã dù chúng ta vào đó, chúng ta bút cái ngày vacation, rồi chúng ta đi từ ngày 1 đến ngày 5, ví dụ mà ngày 1 bút vé không có, ngày 2 vé, tức là 50 ngày vacation chúng ta bị ruin luôn, bỏ luôn. Mà chưa kể book đi là một chuyến không được book khứ hồi, chúng ta book điểm A đến điểm B. Đi chuyến đó có rồi, mừng quá leo lên đi vào đó. Từ điểm B trở lại đó là retour đó, hay là return đó, hay là gọi là round trip đó, thì chúng ta phải qua bên kia xong rồi canh đúng 24 tiếng book một chuyến đi về. Đó là một cái big scam hiện tại bây giờ, nên Frontier sẽ có một cái gọi là một cái câu trả lời đối với những cái người khách hàng mà đã lỡ mua 599 đồng, nó gọi là cái chương trình một năm bay thoải mái. À, chương trình này nó có một gì đó hơi scam trong đây, ok, nên bây giờ chúng ta chờ trong những ngày tới sẽ có nhiều người gọi nữa và chửi bới nữa, nên Frontier Airlines nói rằng no more phone call. Nên bây giờ quý vị có gọi Frontier là chúng ta không thể gọi được nha, chỉ có qua cái system gọi là chúng ta thể gọi cái chat hoặc là gửi email thôi quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến EV, tức là chiếc xe điện, electric vehicle. Hôm nay bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là chính xác là ngày 1 tháng 1 là ngày hôm nay, ngày hôm qua là ngày Chủ nhật, ngày hôm nay cũng là ngày lễ, thì nó sẽ bước qua ngày 3 tháng 1. Thì với kết gói cho cái chương trình IRA 430 tỷ, thì nó có được cái số tiền mà nằm trong cái EV trong đây, tức là cho những cái người nào mà sử dụng xe điện. Đầu tiên chính phủ sẽ reimburse, tức là cho cái tax credit 7.500 cho những chiếc xe nào mà chúng ta thuê, và đặc biệt cái xe đó và gọi là cái xe commercial. Chẳng hạn như quý vị mướn như Amazon này, những cái xe mà đang chạy là được thuế, được tax deductible được 7.500 quý vị. Rồi những cái người nào mà mua xe điện của Mỹ cũng sẽ được bớt 7.500 cái tiền thuế tax deductible hay tiền gì đó không biết. Và 7.500 này với điều kiện những chiếc xe này được sản xuất ở Mỹ. Khi mà cái thông tin này được đưa ra thì Hàn Quốc cũng rất là tức giận, và những cái xe điện của châu Âu, họ cũng những người làm xe điện châu Âu họ cũng tức giận lắm, chưa kể Nhật cũng vậy. Bởi vì thế là nhớ quay lại khoảng chừng 3 tuần trước, cái ông mà chủ của tập đoàn Honda đó, ông nói rằng xe điện chúng tôi chỉ mở ra chạy, chúng ta sử dụng cái từ đơn giản là roadside đó, tức là chỉ làm cho có lệ thôi, chứ thật sự xe điện vẫn là một trong những cái mà sẽ chờ đợi rất lâu nữa để mà nó bước vào một cái gọi là cái thịnh hành của tụi mình. Bây giờ chúng ta biết là xe điện, chẳng hạn những xe như Volkswagen, Volvo Car, những xe đó là lắp ráp ở Mỹ thì được. Chẳng hạn như chiếc xe Volkswagen đi, lắp ráp tất cả mọi thứ làm ở Mỹ. Yes, tức là cái xe đó nếu mà nhập khẩu từ nước ngoài vào, no. Nếu mà chiếc xe đó nước ngoài nhưng mà làm tại Mỹ, yes. Hyundai mà làm lắp ráp sản xuất tại Mỹ, yes, được giảm thuế. Còn nếu Hyundai mà ship từ nước ngoài vào, chẳng như Nissan được. Nissan là cũng lắp ráp xe điện tại Mỹ. Là những cái đó. Rồi họ nói rằng những cái dòng xe như là sẽ không được là xe Tesla và GM, tại vì nó over 200.000 chiếc rồi. Nhưng Tesla có thể được những chiếc xe như Model 3 và Model Y. Những cái xe này rẻ. Những cái người mà có khả năng mua được thì chính phủ sẽ bớt cho số tiền đó. Những cái xe Model 3 và Y nha. S and X thì không được. Rồi, bây giờ thì em sẽ gửi về cái bản tin này. Nói về xe điện và xe xăng. Em sẽ gửi về thôi. Năm vừa rồi, tổng số xe điện được sản xuất bán ra trên toàn thế giới, sản xuất ra nha, chưa hứa bán, nhưng mà sản xuất ra là 8.600.000 chiếc với tổng số gần 8 tỷ dân nha. 8.600.000 chiếc. Và người ta đặt câu hỏi rằng xe điện và xe xăng nó lợi như thế nào và bất lợi như thế nào. Thứ nhất, xe điện chúng ta không ảnh hưởng môi trường nhiều nếu mà không có thả khói gọi là emission, nhưng mà không biết được 10 năm, 20 năm sau cái battery bị hư dục ra rồi đó thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào mình không biết. Chưa có trường hợp xảy ra nên mình không biết. Chỉ biết là hiện tại giờ xe điện chạy ít ảnh hưởng đến môi trường hơn. Nhưng một cái xe điện, một cái bình ắc quy chạy được khoảng 360 mile, ok, và mỗi 3 mile như vậy là nó hao tốn 1 kW điện. Và 1 kW điện hiện tại thì là 14 cent nếu chạy cái xe, thì tổng số 360 mile nhân lên cho 3, chia cho 3 kW và nhân lên 0.14 đó, thì mỗi năm như vậy một chiếc xe điện sẽ tốn đi là 6.132 đồng tiền sạc pin. Nếu mà nói chúng tôi đâu có chạy mỗi ngày đâu, tôi chạy có 1/4 đi, thì ông chia ra rẹt cái luôn, chia 3 ra đi, thì chia 3 ra ha, là 2.000 đi, để 2.000 chặng. một cái xe điện mỗi năm như vậy chúng ta mất đi 2.000 tiền sạc bình. Ví dụ chớp ấp 1/3 luôn, tức là 6.132 một năm, tiêu cho là 2.000 thôi. Trong khi đó average xăng, nếu mà đổ xăng á, xe xăng đó là từ 150 đến 200 đồng mỗi tháng, và nhân lên như vậy thì người Mỹ trả khoảng 1.800 đến 2.400 cho chiếc xe xăng. Nó vẫn thấy rằng rẻ hơn nha, rẻ hơn. Nếu mà xe truck rồi lên thì nó mắc hơn chút, mà những cái xe khác nó rẻ hơn. Riêng về Texas, 1.332 đồng cho mỗi năm nếu ta chạy xe nhỏ. Texas, 111 đồng một tháng, nhân lên là 1.332 đồng. Vậy thì giữa xe xăng xe điện nó có một sự chênh lệch rất là minimal, rất là nhỏ. Và nếu như vậy thì vì chạc như vậy thì sẽ tốn, đúng không? À, một cái bình ắc quy từ 7 đến 10 năm tốn từ 4.000 đến 20.000 nếu ta thay. Và con số này nó sẽ nhân lên nếu ta cái xe, cái bình, để cho nhớ một điều, nói là cái bình đầu tiên nha. Một năm đầu tiên chúng ta sạc bình, chuẩn bị hết 365 ngày, cái bình ắc quy chỉ giữ được 85% thôi. Nó gọi là self discharge. Và sau 5 năm chỉ còn 70%, tức là chúng ta nghĩ bình ắc quy đã chạy được 360 mai đầy bình. Nhưng mà năm sau nó chạy không 360 mai nữa, nó chạy khoảng những 300-280 mai là nó hết bình rồi. Tức là nó self discharge, nó sẽ giảm xuống, capacity sẽ giảm xuống. Và một cái bình như vậy là nó maximum từ 8 đến 10 năm hoặc là 100.000 mile warranty. Nên quý vị nào mua xe điện thì nói quý vị rằng quý vị không phải là không có thích xe điện hay là không có value xe điện. Nhưng thật sự xe điện hiện tại bây giờ nếu có tiền mình mua một chiếc chạy cho biết. Nếu mà không có tiền hay là mua cái xe điện để làm cái xe chính thức cho gia đình mình, một lần nó recall là chúng ta gọi là không có một chiếc xe nào khác để đi hết thì mệt lắm. Nên muốn mua xe điện thì theo Dũng nghĩ, quý vị nào mà xe điện là cái phương tiện chính cho nhà của mình đó, chúng ta nên đợi ít nhất nha, ít nhất là năm 2025. Lúc đó có thể có một kết quả đặc biệt cho cái xe điện. Xe nào nên mua và chúng ta nên mua loại xe nào, là brand nào là tốt nhất, nên từ từ suy nghĩ. Nếu mà chúng ta mua xe điện bây giờ để phương tiện chính thì Dũng nghĩ rằng chúng ta không có nên, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, Tiến Dũng nói rất là đúng. Thì nếu mà quý vị nào có tiền thì nếu quý vị vẫn có thể mua chiếc xe để cho vợ chạy đi chợ vòng vòng, và nếu mà quý vị nào không có tiền thì mặc dù hồi nãy Tiến Dũng có chia sẻ cái bản tin là chính phủ đang hỗ trợ cái tax credit gì 7.500 đó phải không Tiến Dũng, thì quý vị cũng nên cân nhắc cho kỹ, tại vì quý vị cũng nên đợi một thời gian để xem những người giàu, những người có tiền đó họ đi một thời gian rồi họ sẽ recall lại xem cái xe nó như thế nào, thì lúc đó mình cũng đâu có mua, mình muốn mua cũng không có muộn. Và cái phân tích về giữa xe điện với xe xăng thì hồi nãy Tiến Dũng phân tích thì quý vị cũng đã hiểu rõ rồi cái nào có lợi hơn rồi ha. Thì nếu quý vị nào chưa nghe được cái chương trình này thì quý vị muốn nghe lại hoặc nghe lại cho chương trình này thì quý vị có thể vào trang web của đài là saigondallasradio.com, saigondallasradio.com. Và hàng ngày vào khoảng giờ này từ thứ hai đến thứ sáu thì chương trình Kinh tế Thị trường với Ngô Tiến Dũng cũng sẽ phát trực tiếp trên làn sóng 1160 AM. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều, xin gửi lời chúc sức khỏe năm mới đến Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn anh Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày đầu năm thì vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.